Giữa rừng sâu dầm bước, một mình ta rối dung ngoài gió sương. Trong đây đó núi non chập trùng, màn sương khói phủ vàng. Chữ thành tâm vàng dữ, lời huyền xưa có trên đất trời chứng minh. Bao gian khổ nắng mưa nhọc nhằn, lòng ta quên chẳng
Phật. Con vật kia, ngươi gọi ai vậy?
Ta gọi ông thầy chùa chứ gọi ai.
Mô Phật, tại sao ngươi gọi ta là thầy chùa?
Thì ông ở trong chùa, ta gọi là thầy chùa chứ sao.
Mô Phật, thấy người ở trong chùa gọi là thầy chùa, tại sao thấy người ở trong trường không gọi là thầy trường mà gọi là thầy giáo? Người ở trong đình không gọi là ông đình mà gọi là ông từ. Mỗi việc đều có tên riêng, đâu phải thấy gì gọi nấy.
Vậy thì ông ở trong chùa, tôi phải gọi ông là gì?
Mô Phật, theo ta thì gọi là ông sư hay nhà sư thì phải hơn.
Hiểu rồi. Dạ, xin ông sư cứu lão tôn, cứu lão tôn.
Đã năn nỉ người cứu giúp mà còn xưng là lão tôn này, lão tôn nọ.
Ông này rắc rối thiệt. Dạ. Thì ông sư cứu đệ tử, cứu đệ tử.
Mô Phật, được. Trước kia Đức Quan Âm Bồ Tát có dạy ta rằng, ngày này, giờ này, ta sẽ gặp nhà ngươi tại Ngũ Hành Sơn. Nếu nhà ngươi chịu cải hôi sửa mình, ta sẽ gỡ đảo linh phù, giải thoát nhà ngươi qua khỏi cơn đại nạn. Ngươi phải chịu làm đệ tử của ta, thi phát quy trường trai khổ hạnh, diệt bỏ tam bành lục tặc, để cùng ta qua Tây Phương thịnh kinh.
Trời ơi, từ đây qua tới nơi thiên trúc, núi thẳm đèo cao đường xa vạn dặm. Một mình thầy đi sao cho thấu, nhất định phen này phải có lão tôn.
Nếu có nhà ngươi trong cuộc hành trình, ta cùng đỡ phần vất vả gian nan.
Lão tôn xin theo quái gói cho thầy, xin thầy vui lòng cứu mạng lão tôn.
Được, nếu ngươi bằng lòng theo ta thì ta sẽ gỡ đảo bùa trấn yểm.
Xong rồi đó.
Coi lão tôm đây nè. Lão tôn khỏe rồi, lão tôn khỏe rồi. Thầy có sao không thầy?
Thầy không sao cả.
Dạ xin đội ơn thầy cứu nạn, tôi xin nguyện theo thầy, khăn gói cho thầy.
Mô Phật, tốt lắm. Để ta đặt pháp danh cho ngươi.
đội ơn thầy, đội ơn thầy. Dạ, dạ con có tên rồi. Dạ pháp danh của con là Ngộ Không, Ngộ Không.
Từ nay ta gọi ngươi là Ngộ Không.
Dạ.
Ngươi hãy gọi ta là sư phụ.
Sư phụ, sư phụ. Lão Tôn sinh ra mắt sư phụ, sư phụ.
Không được, hãy bỏ tiếng Lão Tôn mà hãy xưng là đệ tử.
Dạ, dạ quen miệng rồi, quen miệng rồi. Để từ từ Lão Tôn. Bậy quá, bậy quá. Để từ từ đệ tử sửa lại, sửa lại.
Thôi, Ngộ Không.
Dạ.
Thầy trò ta lên được.
Dạ, mời thầy đi trước, Lão Tôn quá. Bậy nữa, bậy nữa. Đệ tử theo sau.
Cùng nhau cất bước trải qua rừng sâu núi cao, hành trang một gói nước sông dòng ngàn nào ngày gì.
Theo đường quanh lối mòn, thầy cho ta biết mau qua đòn đường ngoài dặm ngàn.
Trong kia nơi phía xa xa, đầu non ta dương sắp tàn.
Đi sư phụ.
Cuồng phong các bài đá chạy, phút chốc đã tới cao gia trang. Ta mau nhẹ bước tới phòng loan để cùng người đẹp tỏ bài tâm sự. Mà đâu có được, bản mặt của lão trương mất cảm tình quá. Lỗ mũi kỳ quá, cao chứa thơ mà diễn kiến dung nhan của lão trương chắc hồn vía không còn. Âu là ta quá ra một gã văn nhân mặt mày của lịch sử mới mong chiếm được quả tim người đẹp phổ biến. Bây giờ mày râu nhẵn nhụi quần áo bảnh bao, người đẹp trông thấy chắc chích mê chích mệt.
Sông toàn đêm nay nhân tiết xuân sang, lão trư qua bước đến cùng người đẹp.
Cầm ngay, đừng giở trò ông bướm, mau ra khỏi nơi này, bằng không ta gọi gia nhân vào đây thì nhà ngươi đừng trách đó.
Đừng, nàng chấp dội xua đuôi, nghe ta thường phân, ta chẳng phải thường dân mà là tiên xuống nơi trần gian tìm người đẹp để cùng tâm sự chứ không phải quay rầy. Nàng đừng có hiểu lầm,
ta Hoàng Xuyên chớ nói nữa nhàm tay ra ngay, bằng không ta chẳng dung tha.
Ôi người đẹp trong cơn nóng giận má đỏ hồng hồng, ta đẹp lòng vô cùng. Nàng ơi, người đẹp ơi, hãy đến với ta.
Trời, yêu quái!
Không dám yêu quái đâu. Nàng ơi, tay ta tuy hơi lớn, lớn xinh, lớn đẹp, mỏ ta hơi dài, nhưng dài điệu dài duyên. Ta với nàng có túc đế tiền căn, hãy đón lấy niềm vui đêm hội ngộ. Nàng ơi, mở rộng động đào nguyên, để vô lão trư vào trong tâm sự, và rót cho ta vài chung cúc tủ, để đánh dấu đêm tân hôn nồng đượm lửa ân tình. Đừng sợ, nòi giống của ta ở tận thiên đình. Nói em phải khoe với nàng, cái dòng họ của ta ở dưới thế gian này đó, nó nhiều dưới số kia. Con cháu cái đàn cái lũ thấy mà ghê.
Trời ơi,
bất cứ vỗ quái đình đám, tiệc lớn tiệc to, dòng họ của ta đều luôn luôn có mặt, đem đến cho đời nhiều cao lương mỹ vị và những món ăn nó béo bổ vô cùng.
Gã kia chớ lắm lời, hãy mau ra khỏi nơi này.
Nàng, nếu nàng khăng khăng từ chối, ta sẽ làm cho nàng điêu đứng trọn đời.
Thôi, chớ nói nhiều lời, gia nhân đâu?
Là gia nhân của con. Trời ơi, leo lỏng, leo lỏng. Anh em ơi, bắt to, bắt to. Trời con, trời ơi, lão gia tiểu thơ ơi, nó quá khói bay mất rồi. Ôi tiểu thơ, tỉnh dậy tiểu thơ, tiểu thơ.
Trời ơi, bão tố từ đâu thổi dạt đến phòng quê của người con gái vừa tròn tuổi mong. Yêu nghiệt từ đâu nơi rừng sâu núi thẳm, mang đau thương thảm quả đơn. Sợ bao giông tàn ta cánh qua đời, ôi trận cuồng phong sao hải hùng kinh khiếp, vũ trụ quay cuồng lá đổ cành rơi, gió dập chờn qua ngọn nến lung lay như giọt lệ người trinh nữ đâm đìa trên khóe mắt. Trong đêm vắng ta khóc thầm duyên kiếp, biết ngày mai có giữ được vuông tròn.
Ngộ không con?
Dạ.
Phía sau khu rừng thấp thoáng có một bóng người, con đến hỏi tìm nhà mà quá trai.
Dễ mà sư phụ, dễ mà. Muốn biết, đệ tử cân đậu dân một cái là tới liền.
Quỷ 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 hiền hành.
Câm lại, câm lại. Ta là người, ta là người, ta không phải là quỷ ma gì hết, biết chưa?
Dạ biết, biết rồi.
Biết rồi sao đứng run hoài vậy? Đứng bình tĩnh coi. Nghe ta hỏi nè, ngươi đi đâu đây?
Dạ, tôi đi rước pháp sư về trị bệnh cho tiểu thơ của tôi.
Rước pháp sư về trị bệnh cho tiểu thơ? Tiểu thơ ngươi bị bệnh tà, bệnh như thế nào?
Dạ, khuya khuya có con heo thiệt mập, con heo mập vào tận phòng nội, ép chuyện duyên nợ với tiểu thơ. Con heo nó ra tay quá phép, khiến cho tiểu thơ phải điên cuồng.
Còn bây giờ ngươi đi đâu đó,
lỗi đi rước thầy về ép nó.
À, ta đây thầy Pháp đại tài.
Ông là thầy Pháp?
À, đúng.
Ông là thầy Pháp phải không?
À, hay, hay.
Hèn chi thấy cái mặt là biết liền.
Dạ, hay đó, mi biết nhìn người đó. Ê, nghe ta hỏi nè, tiểu thơ nhà ngươi là con gái của ai, ở đâu hả?
Dạ, dạ thưa, tiểu thơ tôi là con gái của Cao Viên Ngoại ở Cao Gia Trang, đi vòng qua ngọn núi này là tới.
Vậy à, được rồi. Ê, bây giờ nhà ngươi về báo với Viên Ngoại rằng ngươi đã tìm được thầy có phép trừ tà. Nói buổi chiều nay ta sẽ đến nhà Viên Ngoại.
Dạ, dạ cảm ơn Pháp Sư, dạ cảm ơn Pháp Sư.
Ê, ê, bậy, 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 đừng gọi ta là Pháp Sư, hãy gọi ta là Đại Thánh.
Đại Thánh hả?
Đại Thánh được rồi.
Đại Thánh phải không? Cha hú có một tiếng à, bài tuốt lút trên mây rồi. Đại Thánh ơi, Đại Thánh, đợi tôi nghe, đợi tôi nghe. Phải về báo tin này cho Viên Ngoại mới được. What? Nặng quá bay không nổi, thôi đi bộ.
Bạch sư phụ, thầy trò ta đã đến trước cổng Gia Trang rồi đó sư phụ.
Ngộ không?
Dạ.
Nhớ lời ta dặn, đi đứng chỉnh tề, nói năng cho lễ phép, đừng có làm trò khỉ mà bà con cô bác giật mình.
Sư phụ đừng lo, đệ tử đàng hoàng lắm. Có ai ở trong nhà, làm ơn ra mở cửa. Mau lên. Viên Ngoại, Viên Ngoại, tỉnh lại, tỉnh lại Viên Ngoại.
Quỷ, quỷ, trời không lý là quỷ hiện hình giữa ban ngày.
Dạ không, thầy trò tôi là những người như Viên Ngoại. Tôi là Trần Huyền Trang, dân chiếc chỉ vua đường qua thỉnh kinh nơi Tây Phương. Còn đây là đệ tử của tôi, tên là Ngộ Không, vốn là Tề Thiên Đại Thánh. Chỉ hình dung khác hẳn hơn người, nhưng lại có 72 phép thần thông, tài lực vô song, biến hóa vô cùng.
Vừa nghe Cao Gia Trang đang lâm đại nạn, tôi muốn ra tay hào hiệp giúp đời. Lời cầu xin sư phụ đã nhận lời, đó là tấm lòng thành sinh Viên Ngoại chớ nghi nan.
Nếu quả vậy thì vô cùng hân hạnh, xin mời Đường Tăng và Đại Thánh vào nhà để giải lao với một vài chung trà, rồi tôi sẽ tỏ bài việc nhà trước sau. Dạ, xin mời nhị vị vào nhà.
Đại Thánh, Đại Thánh ơi. Chuyện gì? Ông thầy của Đại Thánh đã dùng cơm cha với Viên Ngoại.
À,
còn đây nè, thức ăn này dành riêng cho Đại Thánh.
À,
mời Đại Thánh cứ dùng tự nhiên, rồi đêm nay trổ tài bắt quỷ.
Cảm ơn, cảm ơn. Nhưng thức ăn gì vậy, kể tôi nghe coi.
Trời ơi, nhiều lắm, ngon lắm. Sườn xào giấm nè, vịt nấu trao nè, giò heo hầm nè, gà tiềm thuốc bắc nè, với lại hai dĩa tiết canh.
Dẹp, 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 dẹp hết. Dọn cơm chai ra đây cho ta ăn.
Ủa, nói gì, Đại Thánh không có ăn mặn hả?
Ê, ê, chắc ngươi thấy ta mặt mày dị hợm nên dọn cho ta ba cái thứ này chứ gì. Nè, ta cho ngươi biết, ta là quyết theo thầy ngày tháng trường chay, chứ không phải như nhiều người buổi trưa thì ăn chay, mới cái trạng dạng tối bắt đầu ngã mặn, đem đổ hết đi.
Đổ uổng, để bưng xuống em chị bếp ăn. Ừ, mà Đại Thánh không ăn ba cái đồ này, Đại Thánh ăn cái gì?
Ê, ta ăn cốc tai. À,
cốc tai là gì?
Trái cây.
À, trái cây hả? À, trái cốc được không?
Ừ, được, được, cưng lắm, ta không thích cái loại đó, ăn đau bao tử. Chuối, chuối, chuối.
Chuối hả? À, được rồi, Đại Thánh đợi chút nghe. À, ba bốn nải đem lên cho Đại Thánh sơi liền.
À, quan.
Họ không chịu hả? Vậy trái bần hả?
Bậy, ta kỵ cái đó. À, nghe, nghe ta dặn nè,
ngươi vào ngươi nói với viên ngoại đưa tiểu thơ qua một căn phòng khác. Còn cái căn phòng của tiểu thơ thì à,
lão tôn này vào trong ngồi chờ. Bao giờ con yêu quay tới nơi, lão tôn sẽ trôi nó vô chân giường.
Viên ngoại dặn dò lớn nhỏ, tất cả đều căm rắp dân theo. Bây giờ đại thánh ở đây, em xuống bếp chờ nghe tin lành. Em đi rồi đại thánh,
đợi
em nhé, có liền.
Tướng mày đi giống con vịt quá.
Canh ba đã điểm, yêu quái sắp tới nơi, ta phải quá ra cao tiểu thơ để gặp con yêu này mới được. Hô biết
đêm nay lão Trư quyết định sẽ cùng người đẹp giao bôi hiệp cận, kẻo bay lâu chờ đợi mỏi mòn. Đâu người đẹp đâu rồi, hãy đón tiếp lão Trư cho mau bơ người đẹp.
Dạ em đây nè, xin mời chàng vào loan phòng ngơi nghỉ.
Ơi, hôm nay sao tiểu thơ mặc quá tươi tắn, không như những ngày quá ủ rũ heo xào. Ôi ta vui sướng vô cùng, thật là một đêm vàng ngọc.
Xin mời chàng dùng chung trà giải khát.
Cảm ơn. Nhưng mà nàng ơi, nàng hãy gọi ta là Trư Lan nó cho nó thân mật nha.
Trư Lan ơi, ngồi gần bên chàng sao em nghe chàng hôi heo quá hả?
Đâu phải hôi đâu, đó là mùi thơm tự nhiên trong da thịt của lão Trư đó. Nàng có phước lắm mới được ta chiếu cố à.
Cảm ơn chàng. Trư Lan ơi, đêm nay là đêm vui vẻ, Trư Lan hãy hát cho em nghe một bài đi Trư Lan.
Hát hả? Ừ, được rồi. Nếu nàng muốn người ta sẽ trỗi giọng quanh vàng cho nàng thưởng thức. Nàng nghe nha.
Tướng màu bánh trai có ai bằng ta, mặc dù là mỏ dài tay lớn, chẳng phải là heo mà cũng chẳng phải người ta, tài phép ai cũng bị được ta. Số trời đã xui khiến hai ta gặp nhau, càng
sao mà lạnh lót, tiếng ca như tiếng mèo kêu, liếu lo như là heo chọc tiết, du dương như tiếng còi sen, mỏ dài nhưng hát thiệt hay, em nghe muôn lũng lỗ tai,
ta nhờ có giọng trời ban. Ta xóa dịu hồn nàng.
Đúng không nàng?
Chàng ơi, giọng ca này mà chàng đi dự thi chắc được huy chương vàng á.
Ôi, nàng khen quá lời làm ta mắc cỡ á.
Bây giờ chàng nhảy với em một bản cho vui đi chàng.
Nhảy hả? Nàng thích nhảy điệu gì vậy?
Xì lô sọp.
Xì lô sọp hả? Rồi xì lô sọp.
Nàng ôm cổ ta cứng ngắc rồi, lão Trư ngạt thở bây giờ.
Yêu quái kia, hãy nhìn kỹ coi ta là ai. Mau hiện nguyên hình, bằng không ta cho dạy thôi bể bụng.
Dạ, xin tuân mạng. Ô biên.
Gia nhân đâu, gia nhân đâu? Mời viên ngoại và mọi người trong nhà ra xem cho biết.
Trời ơi, nguyên một con heo đồng bập ú. Mày, tại mày mà cả nhà viên ngoại thì tao khổ sở mấy tháng nay. Tao phải chọc quyết mày, tao không được mày.
Đừng, không nên.
Đại sư cứu mạng, đừng để nó thọc.
Yêu quái kia, nếu biết cải tà quy chánh, theo về nẻo thẳng đường ngay, ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử, cùng ta qua Tây Phương thỉnh kinh.
Dạ, đệ tử bằng lòng xin thầy thâu nhận.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ nay ta đặt pháp danh cho ngươi là Ngộ Năng. Phải giới sát trường trai, giữ gìn tam quy ngũ giới.
Dạ, đệ tử xin vâng lời sư phụ.
Ngộ Năng con. Lục Tử Di Đà vô biệt niệm, bất lao đan chỉ đáo tây phương, đuốc từ bi rọi sáng còi vô minh, thuyền bát nhã đưa người qua khổ hài. Mô Phật, con hãy lắng nghe những lời giáo huấn, để nghiệp trần duyên không mãi mãi vướng bận và phiêu diêu thơ thái tâm hồn. Hãy dứt bỏ đi lục dục thất tình, trên cõi trần gian quá nhiều nghiệp dương, đài đọa bao người lặng hợp giữa tranh luân, chỉ có lẽ đạo nhiệm màu và giáo lý cao siêu mới đưa ta đến con đường giải thoát. Bởi gieo nhân nào sẽ gánh nhầm quả nấy, tránh đi đâu cho khỏi kiếp luân hồi. Dân chung thinh phiền não khích, trí huệ trường bồ đề sinh, ly địa ngục xuất hòa khanh. Nam mô Lục Tử Di Đà, ở giữa liên tòa Phật tổ sẽ chứng minh.
Mô Phật. Thôi, xin giả từ viên ngoại, thầy trò tôi tiếp tục lên đường.
Nhờ ơn đức của đại tăng thâm sâu hơn non cao biển rộng, nên gia đình tôi mới thoát khỏi tai nạn. Sau trận cuồng phong trời lại bình minh quang đàn, trên đường thánh kinh chúc đại tăng đắc kỳ sở nguyện, đem giáo lý giúp đời, đem Phật pháp phổ độ chúng sinh.
Mô Phật. Ơn viên ngoại hậu đại, kẻ tu hành qua bước đến thôn tràng, xin chúc viên ngoại và gia đình vạn sự bình an, lo tích đức tu nhân để phước đầy cho con cháu về sau.
Còn phần của lão tôn,
hôm nay đã làm xong bốn phần. Giả từ viên ngoại, thầy trò tôi xin phép dời chân.
Còn phần lão trư kể từ rài cái hối hằn nặng, khăn gói vai mang quyết theo thầy đến nơi đông đổ, theo bậc chân tu để chuộc lại lỗi lầm. Xin chúc viên ngoại cùng gia đình được giáng sự bình an.
Xin bày tạ đường tăng, chúc chư vị hoàn thành sứ mạng.
Chúng tôi lên đường, chúc viên ngoại an lạc thân tâm.
Đại tăng và chư vị lên đường.
Dạ từ viên ngoại.
Thình kinh đường quan sang đâu quan hiếm nguy, dẫu khó khăn ngại gì.
Có biết con sông này tên là chi không?
Bạch sư phụ, đệ tử nghe dân ở đây nói lại thì con sông này tên là Lưu Sa Hà.
Lưu Sa Hà. Mô Phật.
Đại tử còn quên nữa, dưới ấy có một con yêu quái đã ăn thịt gần cả trăm người.
Mô Phật.
Vậy là bữa nay nó gặp lão trư. Anh ở đây với sư phụ nha, để lão trư kiếm nó, tặng cho nó vài bộ cào kỷ niệm.
Kẻ nào dám xâm phạm đến lãnh địa của ta?
Kẻ này.
Xem đi.
Chết mày chưa?
Bác ơi, đừng lo, có anh Tiếp Vân.
À, con khỉ độ mà.
Yêu quay,
hãy xem đi.
Đạo thiết bạn bảo tồn.
Bộ năng.
Trời đau cái mông tội nghiệp, bị hai thằng nó đánh, đánh đau thấu gan ruột. Thầy hãy cứu giùm con.
Đừng có hồng kêu la, không có ai thèm nghe. Thấy hoàn cảnh mày tao đây cũng tội, nhưng tao không dung thứ được đâu mày.
Ngộ năng, thôi con.
Nãy nó thôi vô bụng đệ tử muốn bể la lách. Ê, không có sư phụ tao can là mày bỏ mạng nghe mày.
Dạ xin thầy cứu mạng à.
Nghe ta hỏi, nhà ngươi tên gì?
Dạ thưa thầy, tôi tên là Sa Tăng.
Sa Tăng?
Dạ.
Thầy trò ta qua Thiên Trúc thỉnh kinh, nhà ngươi có muốn đi với chúng ta không?
Hả? Nói vậy thầy đây là Đường Tăng à? Dạ tôi xin ra mắt Đường Tăng. Tôi đã chờ đợi Đường Tăng từ lâu rồi. Nếu được thầy tha chết, tôi xin theo thầy làm đệ tử của thầy.
Mô Phật. Tốt lắm. Vậy thì kể từ hôm nay, ta đặt pháp danh cho ngươi là Ngộ Tịnh. Phải trường trai khổ hạnh, phải giữ gìn ngũ giới tam quy. Đây là Ngộ Không, còn đây là Ngộ Năng.
Ngộ Không là anh hai, tao là anh ba.
Cùng theo thầy dung núi dặm đường xa,
dâng lời giao huấn đệ tử, xin thọ giới quy y. và từ đây theo gót hai anh cùng theo thầy qua thiên trúc thỉnh kinh.
Vậy các đệ tử mau theo thầy tiếp tục ra đi, dù cho muôn dặm sơn khê, kẻ tu hành chấp nhận gian nguy.
Sa sư đệ, sa sư đệ.
Gì đó sư huynh?
Bây giờ mình là anh em với nhau rồi ha, thì gian khổ có nhau nè, buồn vui chia sớt nè, phải không sa sư đệ?
Chớ sao, hoạn nạn tương cứu, sanh tử bất ly.
Đúng rồi, em mày giỏi quá à. Bây giờ cảm phiền chú em mày gánh cái gánh giùm tao ha.
Ủa, vậy là buồn vui chia sớt đây hả anh ba?
Chứ sao, thằng em mày có sức lực hơn qua nè, tiếp giùm vài đổi đường đi, nhanh đi em, sư phụ đại huynh đi xa rồi kìa.
Anh ba ơi, như vậy anh ba có chơi gác đàn em không anh ba?
Đâu có gác đâu, cái cây này gác lên vai mày chứ tao đâu có gác đâu.
Như vậy là vui buồn chia sớt đây hả anh ba?
Chứ sao. Đi đi em.
Này các con.
Dạ.
Trời đã quá trưa, thầy trò ta cũng nên nghỉ chân một lát.
Bạch sư phụ, không nên. Đệ tử xem vùng này núi non hiểm trở, yêu khí mịt mù, ta dừng bước nơi đây rất nên nguy hiểm.
Mô Phật, đường qua thiên trúc, lối đi nào lại không hiểm trở gây go. Kẻ tu hành dạ bác ái từ bi, đâu quản ngại thiên lao vạn khổ. Vậy các con hãy ở lại nơi đây, coi chừng hành lý. Ta đi vào thôn xóm, tìm những nhà có giả hào tâm để qua trai đem về.
Sư phụ có đi, hãy cá giữ mình, lối đi nhiều hiểm.
Phần lão trư bắt đầu thấm mệt, lớp càng rừng lớp bụi đất lớp hạ cây. Lão trư đầy đói bụng quá rồi, xin phép nằm nghỉ lưng.
Hành lý đây các con hãy coi chừng, ta vào làng quá trai.
Ngộ Tịnh hãy theo thầy.
Anh Ngộ Không ơi, thầy đi rồi, tôi với anh ở đây buồn quá. Bây giờ ha, anh có quyền nằm nghỉ chờ thầy nha. Lão trư đi dạo vòng trong xóm ngắm cảnh nha.
Có đi thì đi một lát rồi về, ngươi đừng có mang cái mặt heo của mi vô xóm, kỳ cục lắm nghe chưa.
Được rồi anh đừng lo, lão trư biết mà, biết cái dung nhan của lão trư mà, rất nên độc đáo hấp dẫn vô cùng.
Tiểu thơ công chúa ngó thấy một lần, thấy điều sắp vô, đeo dinh hết chê chết mệt chết mê.
Thôi đi ông lợn, ông đừng ba trận, đi đâu đi phức đi, để lão tồn ngủ yên.
Rồi đi liền. Ý mà không được, cái mặt lão trư kỳ quá, mỏ dài, lỗ tai lớn, tới đâu cũng tám nghe sành sạp, mất cảm tình quá. Bộ mặt của lão trư mà vô thẩm mỹ viện nó sửa 3 tháng cũng chưa xong nữa. Bây giờ để lão trư hóa ra một chàng công tử đẹp trai, vô trong xóm cho mấy cô lé mắt.
Thank you.
mô Phật. Bần tăng là Trần Huyền Trang ở nước Đại Đường, nhân qua Thiên Trúc Thỉnh Kinh, mong thí chủ vui lòng cho bậc tăng chúc con trai đạm bạc.
Dạ chào thầy.
Dạ chào thầy.
Dạ mời thầy quá bước vào trong.
Trời ơi, thịt thịt thơm quá.
Nè.
Dạ mời thầy quá bước vào trong, chị em tôi sẽ dọn một bữa cơm chay thiết đại.
Dạ, dọn bữa cơm chay thiết đại.
Mô Phật. Nếu các cô nương có lòng tốt, bần tăng rất đội ơn. Nhưng bần tăng là một kẻ tu hành, không tiện vào tư thất của nữ nhân, chỉ mong được sự bố thí của khách thập phương rồi bần tăng lên đường.
Dạ khoan, nhà sư ơi đi đâu mà gấp vậy, hãy ghé vào đây nghỉ tạm.
Nô
nhà sư ơi, bên ngoài trời nắng chang chang, sư đi đâu mà có một mình vậy?
Có mình vậy em ơi, chị chưa từng thấy sư nào mà đẹp trai đến thế. Tiếng nói lại dịu dàng, còn nước da trời sao mà nó trắng trẻo.
Nè sư ơi, à, hãy vào đây cho chị em tôi hầu tiếp.
Mô Phật. Nếu như các cô nương chẳng có thành tâm, kẻ tu hành xin phép cao lùi. Xin phép được cao lùi.
Không được. Tôi cho ông đi.
Buông tôi ra.
Không buông. Ôm chặt vô mấy chị ơi.
Thiện tay.
Chàng ơi, ngoài kia trời nắng chang chang, chàng đi đâu mà vội vã, hãy vào đây uống cạn mấy chung trà, hãy cùng em một đêm vui kỳ ngộ chung loan phòng, còn hơn cứ mãi lê gót trên đường thiên ly, rừng núi chập trùng hú thầm gần sâu. Chàng hãy nhìn xem loan phòng rực rỡ đèn quá, tiếng nhạc nhạc êm đềm réo rắt, chàng hãy tận hưởng một đêm vui ngà ngọc bên bãi nàng tiên kiều diễm phi phàm.
Buông tôi ra.
Không buông.
Chị ơi, tôi nghe nói nha, thịt ông này á, ăn vô sẽ sống đến ngàn năm đó.
Ô Phật thiện tay.
Chị ơi, chị em mình đem ổng ra nhà bếp
nấu nước sôi sơi tay.
Đệ tử ơi, cứu thầy. Ba đệ tử ở đâu có biết thầy đang lâm cơn đại nạn với những của Trần Huyền Trang có bay ra ngoài cửa đồng, theo gió theo mây vang vọng đến thiên đình. Xin trời đất hãy chứng tri cho một kẻ tâm thành, hỡi những cô gái kia xin hãy mở lòng mấy lời thật thiết của đường tăng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Kẻ xuất gia giữ tròn ngũ giới tam quy, đã dứt bỏ thất tình lục dục, xin đừng mượn nữ sắc làm điều bất chánh, đem thói tà dâm bức hiếp kẻ tu hành.
thiện tai.
Mô Phật thiện tai, thiện tai. Cái gì cứ mô Phật thiện tai hoài.
Ôi mọi mắt trông chờ sao đệ tử chẳng tới đây. Chỉ thấy bốn bóng vách đá im liềm vắng vẻ. Ngoài cửa đông mây mờ vắng khắp lối. Rừng núi mịt mù lá đó cành rơi. Mạng sống này ta nào có kể chi đâu. Chỉ ân hận là không làm tròn lời dương huynh vị tha. Dù cho thân xác có tan ra vàng mạnh, ta quyết không xa chân xuống chốn ao tù.
Chàng ơi!
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chàng ơi!
Đệ tử ơi! Thầy đang bị nạn, hãy mau mau về đây cứu thầy khỏi nạn. Ôi cả sơn đồng phủ trùm tơ nhện, thôi đã hết rồi mạng sống của đường tăng.
Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát. Nam mô thiện tay thiện tay. Nam mô thiện tay thiện tay.
Đệ tử ơi, cứu thầy với đệ tử ơi. Đệ tử ơi, cứu thầy với đệ tử.
Bạc Giới, ê Bạc Giới, Bạc Giới.
Lão Trư ngủ.
Ừ, dậy mau.
Đi mệt quá để ngủ à.
Ngủ.
Ê, ngủ. Ngủ làm gì kỳ không? Con kỹ già.
Thầy bị yêu quái bắt rồi, ở đó là ngủ. Ngồi dậy đàng hoàng, nghe tao nói đi.
Rồi, ngồi đàng hoàng rồi.
Không có ngáp.
Còn ngủ không cho phép ngáp nữa hả? Nói gì nói đây.
Bây giờ tao đi về phía hướng đông.
Anh về phía đó làm chi?
Để dò la tinh của sư phụ. Còn người đáng lệ cái bụng bự. Đi tìm thầy ở dưới hướng tây.
Trời đất thánh thần ơi, cái bụng khỏe của lão Tư bắt đi hoài đi xin lỗi mà đi.
Đi không đi nói cũng phải ráng mà đi. Có lẽ thầy đã lạc tới đồng mà yêu. Phải còn nhận nhận hiểm nguyện. Ta chắc thầy có được toàn thân.
Nhìn nhận được hay cái con khỉ già. Hãy nói ta nghe rồi ta sẽ đi ngay. Bằng không thì ta ngủ nữa cho coi.
Nói đây nói nha lão Trường biết đi. Đực đực hay cái à? Cái cái à? Cái là lão Trường đi liền.
Đó, ta đi hướng này. Còn nhà ngươi hãy đi theo hướng này mà tìm sư phụ.
Chị ơi. Hả? Dọn dẹp nhà cửa mệt quá. Thôi mấy chị em mình đi ra suối tắm cho mát ha mấy chị ha.
Phải đó. Chị hai mình lấy chồng sung sướng. Bắt tụi mình sửa sang nhà cửa. Nào là treo đèn kết qua. Ôi, mệt nó muốn đứt hơi vậy đó. Mà chị này nghĩ cũng có phước thiệt. Chị vớ được một ông sư trắng trẻo đẹp trai. Vốn là em của vua Đại Đường. Ông đi thỉnh kinh ở bên Thiên Trung. Tụi mình bắt tính đem về xơi tay. Chị không cho, chị dành làm của riêng. Chị lấy ổng làm chồng.
Chị ơi,
sao
biết hôm tối hôm nay là đêm tân hôn. Chị có chồng mà chị em mình cực. Nào là dọn dẹp hang động nè, nào là treo đèn kết hoa, nào là làm thức ăn để đãi khách. Ôi mệt muốn chết à.
Em cũng mệt muốn chết luôn vậy đó. Chị ơi, bây giờ mình đi tắm nha.
Chứ sao. Nè, bây giờ mình cởi y phục ha. Mình liền lại đãi trên bờ đi. Mình súng nhau, mình nhảy xuống nước, tha hồ bơi lội ha. Đi.
ơi là nóng. Chắc bộ đi gần tới núi lửa rồi, sao mà nóng quá. Ý, đằng kia hình như có con suối, đến đó ngâm mình cho nó mát. Ý chà chà, mấy con nhỏ ở đâu mà đẹp ác.
Trời ơi, nõn nà trắng trẻo như bông đang dậy dùng với làn nước xanh trong. Không lẽ đám tiên nữ trên trời nó mới xuống? Được rồi, để lão Trư xuống tắm với tụi nó cho nó vui. Bây giờ lão Trư sẽ hóa ra con cá làm tông rỉa tụi nó cho tụi nó hết hồn mới được. Ngộ biến.
Sinh ra mặt mày nó giống heo, hai cái lỗ tai hơi lớn, cái lỗ mũi hơi to và cái mỏ nó hơi nhô. Mỗi khi ăn thì táp nghe nó sàm sạp, ăn rồi ngủ cho nó chống lên cân. Tuy ở không tối ngày ụt mình, chỉ có ăn rồi nằm xuống ngủ, nhưng rất nên hữu ích cho đời.
Ôi! Mặt anh móc thích đèn xì mà hữu ích giống gì, há mỏ ra là ốc ăn thấy mà ghê.
Ấy, nếu không có tôi thì đâu có thịt mỡ cả nồi, đâu có lạp xưởng giò dồi, đâu có thịt kho nước dừa bánh tét mấy cô ơi.
Thôi đừng có nói chuyện ba lát nữa, hãy đi theo chúng ta nè.
Theo mấy em mày qua chịu lắm rồi. Nhưng mà đi đâu vậy mấy em ha?
Đi về động.
Về động hả? Động gì ạ?
Động yêu. Chị em ta là bảy con nhện nhện đây, bắt ngươi về làm thịt.
Trời!
Chị em đâu? Lôi nó đi.
Trời đất ơi, tôi đâu có ngờ hôm nay là ngày xui của lão Trư, nên mày lạc vào động yêu nhện nhện. Chúng nó bắt lão Trư đem về xào huyệt thì ôi tôi, cái thân bồ tượng của lão Trư làm sao khỏi tan nát dập bầm. Bơ bọn nữ yêu kia ơi, bọn bay là hoa hậu nước nào, mà mặt mày của tụi bay có ôn, có nằng, có năng, có giúp thấy mà ghê. Mặt mày cọp thấy cũng chê, tay chân lông lá ô về làm sao. Tức thời mở trói cho mau, tụi bay đừng có bắt tao làm chồng.
Mặt như mặt heo, lịch sự gì mà làm chồng. Chị không về để tao ăn thịt, thứ gì làm chồng.
Tề Thiên ơi là Tề Thiên, bơ cái con khỉ già mắc dịch, mi hại ta chi lắm gì nè. Mi bảo ta đi kiếm thầy, biết thầy ở đâu mà kiếm. Bây giờ ta lọt vào tay đám nữ yêu nhện nhện, tụi nó đang hầm hè làm thịt lão Trư. Trời ơi, lão Trư đang độ thanh xuân, đời đang đẹp như hoa như mộng.
cần một chảo nước sôi là tan cuộc đời. Bơ đại thánh tề tiên, bơ cái con khỉ già mắc dịch, mi ở đâu ta kêu đà kiệt sức không đến nơi này để cứu mạng lâu tình.
Khiêng nó đi chị em ơi. Nửa đánh tiết canh
à. Trời ơi nghe mà nó sợn tóc cây. Mấy em giết con gì ạ?
Thì cái con đang nằm đó đó.
Hả? Trời ơi giết lão Trừ.
Ừ, đám cưới nào cũng phải đại ăn. Chị ta trong vòng qua chút đêm nay.
Thầy của bộ mặt ơi là mặt.
Mặt ốm gì cũng kệ tía tôi. Mấy em nói mà làm gì?
Ta làm thịt mi để đãi bà con.
Trời đất ơi, thiệt gì sao mấy em?
Tôi mà nói láo hả? Tụi con anh à.
Thôi mà, má nó nói giỡn hoài à.
Xê, ai mà thèm nói giỡn cái bản mặt của anh.
Bản mặt tôi làm sao? Trời ơi, cái mặt của tôi là cái mặt đẹp không có thể tả. Nửa giống cô Hồn, nửa giống Hà Bá Ma Dương. Có lẽ nào má nó không thương, tin bắt nước cạo lông làm thịt.
Thôi thôi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Lát nữa đây chờ nước sôi lên ủng ục là sẽ cạo lông mi cho trăng bóc. Rồi xả mi ra, nào nạt lưng ba rọi, nào tim gan phèo phổi dưới chân. Nè, quyết của mi hả? Ta đánh tiết canh ăn với hành ngò.
Chị ơi, con ruột của hắn ta phơi làm lạp xưởng. Bộ đồ lòng của hắn ta đem luộc chấm với mắm nêm.
Thịt nạc nó ha, thì ta kho với nước dừa. Giò của mi nghe, thì ta hầm măn. Còn xương của mi thì ta nấu đậu. Còn cái đầu của mi gọi là thủ vị, ta sẽ tặng ông mai sau buổi lễ tơ hồng.
Mấy em nấu vậy thì ta thấy còn hơi thiếu rồi.
Thiếu hả? Thiếu gì vậy? Thiếu cái món gì nữa?
Cái món thu linh.
Thu linh, thu linh.
Mấy em đem pha lâu, vừa béo vừa giòn nhậu quách cần câu.
Gần chết đến nơi còn ở đó mà dịu cật nữa hả?
Ê, quên nữa chị ơi, hồi nãy nữ chúa cho đòi gặp chị đó.
Gặp tôi hả? Gặp tôi để làm gì?
Thì nữ chúa cho đòi chị đến phòng loan, nhờ chị ra sức điểm tô trang hoàng.
Thôi ông ấy bây giờ chị ở đây nha, coi chừng cái chảo nước sôi.
Được rồi,
đừng có ngủ gục cái thằng heo nó xúc chuồng à.
Tôi nhớ mà, chị đi đi.
Nhớ nha. Thôi tôi đi à, coi chừng nó dễ xúc chuồng lắm đó nha.
Gió cuối thu buông lạnh, đêm rừng quạnh nhiều buông lá rơi. Xa xa cuối trời, tiếng chim lạc loài. Đâu ngờ nào
đó.
Đệ tử, đệ tử. Xin lỗi thưa.
May quá. Ngồi không?
Dạ.
Làm sao cứu thầy?
Thầy đừng lo, thầy đừng lo. Đệ tử đang tính kế đây, đang tính kế đây. Bây giờ đệ tử hỏi thiệt thầy, tụi nữ yêu quái nó bắt thầy vô đây để làm cái gì?
Chúng nó định...
Dạ, định làm gì vậy thầy?
Định bắt ta để làm chồng.
Thầy tốt phương quá trời.
Nè, con khỉ già, đừng có nói điên. Ta đang phiền muộn mà ngươi lại cợt đùa.
Đệ tử có tâm thầy liên kỵ. Xin thầy hãy bỏ qua cho. Bởi thầy có má đẹp trai nên phụ nữ chạy theo rần rần.
Ngộ không? Bây giờ ngươi tính cách nào để cứu ta?
Đệ tử sẽ đưa thầy và bác giới ra khỏi nơi đây. Sau khi phá tiêu hang động của bọn nữ yêu, thầy chịu khó ở đây cho đệ tử đi tìm bác giới.
Ngộ không? Ngộ không ơi, một lần nữa thầy khuyên đệ tử nên mở đức từ bi, đừng sát sanh hại mạng dù thầy đang thỏa nan vừa lòng. Loại bỏ bay mấy cửa để cho Phật pháp cao thâm quyền diệu của đức từ bi rải khắp đất muôn loài.
Đệ tử xin kính cẩn thâu nhận lời nói ngọc vàng của sư phụ. Bây giờ sư phụ chịu khó ngồi chờ đệ tử.
Từ đây chắc chết thấy con nhện thành tinh. Lão từ đâu có ngờ ngày nay lọt vô chỗ này, cái thân mập còn chi tan tinh 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 tan.
Hay khổ quá, khổ cho cái thân bèo giả qua trôi này quá.
Bác chơi
à? Ai kêu lão tư à?
Thà đây, gần chết mà còn tích tinh tinh tan.
Ngủ không hả?
Con khỉ già mắc dịch, nghi hại ta quá. Anh ở đâu hả?
Ta quá ra con ruồi đang đậu trên mỏ ngươi nè.
Ruồi hả? Muốn táp một cái cho nát xương quá.
Cầm đi, nghe ta hỏi nè, tụi nó nấu nước sôi để làm cái gì vậy?
Làm gì? Tính nó thọc huyết cạo lông em đó.
Hay quá, sẵn dịp ta ở đây ăn bữa cháo lòng chơi.
Khỉ già, sắp chết rồi còn đùa giỡn được nữa hả?
Thôi đến đi, cái mặt khóc sao giống cái thủ diễn lợn quá.
Thì mặt em mà thủ dĩ vô cái gì nữa?
Bác giới
ơi. Ủa nhẹ dạ,
mi có muốn ta cứu mi ra khỏi chỗ này không?
Hỏi móc họng nữa. Dạ không muốn. Hỏi nghe kỳ cục quá.
Muốn ra khỏi chỗ này thì phải nghe lời ta.
Nghe lời nha. Anh dạy đi.
Bây giờ nghe ta hỏi, mi muốn cưới vợ không? Đồ heo nọc, nghe nói cưới vợ là cái cười cười liền à.
Bị anh làm em nhớ cái vụ hồi năm nẩm quá.
Vụ hồi năm nẩm là vụ gì? Cái vụ mà mi mò vào buồng con gái người ta đó phải không?
Chứ còn gì nữa. Lúc đó lão trư còn hào hoa phong nhã lắm á. Tuy mặt mày không có giống ai, chứ bản tánh điều hòa,
ưa điều ông bưng, tánh hào hoa phong nhã nên mới mò xuống cao gia trang gặp một tiểu thơ nõn nà. Lão trừ ăn quen nên gặp anh hai đa vô ba sườn muốn nát sườn heo.
Thôi bỏ chuyện cũ giờ ta hỏi thiệt, mi có bằng lòng cưới vợ hay không?
Nhưng vợ ở đâu mà cưới bây giờ, huống chi trư này đã quy phải chi. Hồi xưa hồi còn ở ngoài đời, nghe tiếng vợ là lão trư sắp vô.
Vợ đâu có được, tu rồi đâu có vợ được.
Thôi dẹp cái mỏ ba qua của mi lại đi. Bây giờ muốn cứu sư phụ trước hết, mi phải qua đây sư phụ.
Không có được đâu, em chịu sao thối mấy con yêu nhện nhện đó.
Ê, có ta ngươi đừng có sợ gì hết. Ta sẽ hóa phép cho mi biến thành sư phụ, rồi đem ngươi bỏ vào chốn phòng loan. Ta tìm cách đưa sư phụ ra khỏi động yêu đến một chỗ an toàn, còn ngươi ở lại đó tùy cơ ứng biến.
Ngon ghê quá. Ứng biến sao con khỉ vậy?
Thì trong giai đường tăng giữa bầy yêu nhện nhện, ngươi phải tỏ vẻ vui thích với bọn nữ và giả bộ ưng thuận làm chồng con nhện cái.
Giả bộ ưng thuận hả? Rồi sao nữa?
Ta sẽ hóa ra một cái đào, ngươi tìm cách mời mọc nó ăn. Ta sẽ chui vào bụng nó, rồi ta sẽ bắt buộc nó phải thả thầy ta ra khỏi động yêu.
Nếu như nó không chịu nghe lời
thì ruột gan nó lão tôn bứt hết, nó không thể nào chịu nổi được đâu. Người chớ có lo gì.
Cái của anh nghe thì nó cũng vui vui, mà làm chồng của yêu lão trừ nó cũng ghê ghê.
Thôi em đi chớ có nhiều lời, hãy đứng im, ta sẽ biến ngươi thành đường tăng hồ biến.
Đã, tự nhiên đó làm thầy.
Kính chào sư phụ. Ui da,
dạ ơn đệ tử.
Ủa sao kỳ vậy kìa, thường ngày sư phụ đâu có cứu đầu mình, mà sao nghe giọng nói này quen quen mà không phải giọng nói của sư phụ mình.
Xe qua đây coi.
Dạ.
Nhà ngươi thấy ta đẹp trai không?
Dạ đẹp. Dạ thưa sư phụ, tại sao hôm nay sư phụ lại
sư phụ có con khỉ coi nè.
Trời ơi, dịch vật, anh làm cái trò gì vậy?
Chuyện quan trọng lắm, bằng không tao đâu có dám giỡn mặt với thầy đâu.
Chuyện gì vậy?
Con khỉ già bảo tao phải qua làm đường tăng để gạt lũ yêu nhện nhện cứu sư phụ đó.
À, hay quá. Hèn chi hồi nãy mới nhìn thấy, em tưởng sư phụ ăn trúng cái gì mà đi đứng kỳ cục quá trời.
Ăn trúng cái gì? Bây giờ đứng lơ quơ ở đây lũ yêu nó tóm được là hết sống à. Để mình ta đi thôi.
Sư huynh đi đâu?
Đố người biết.
Làm sao em biết được?
Ta đi cưới vợ hết sảy.
Y như con heo nọc.
Chàng ơi, hiệp quan sắp đặt đã xong, sắp đến giờ hiệp cận, sao chàng cứ ngồi ăn hoài vậy?
Lão Trư, ta đói bụng quá, mới làm bậy có mấy dĩa nai xào thấm tháp gì.
Vậy hả? Đây nè, còn cái dĩa giò heo hầm nữa nè, để em gấp cho chàng một miếng nha.
Thôi, ta không ăn thịt heo đâu, bởi vì cốt ta là...
Là gì vậy chàng?
Hồ, ta mắc cỡ lắm, ta không nói đâu, ta ăn nè.
Hôm qua đó, em thấy chàng cứ làm thinh không có nói một lời hả? Bữa nay sao chàng vui quá vậy?
Vui lắm, bởi vì trong chốc lát ta sẽ động phòng lão Trư, giữa ta vui quá mấy thuở được gần một nàng tiên nga, xinh thật là xinh la 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 la.
Xin dân chung rượu mời chàng uống ngàn, chung rượu giáo bôi hai họ hòa duyên. Chàng ơi.
Dạ. Yeah. Ủa ơi,
bây giờ chàng chịu ý em một chút nha.
Chịu giống gì nói nghe coi.
Chàng hát kêu nghe bản đi.
Trời đất ơi, lão Trư mà hát nghe ộp ộp kỳ á.
Được mà, chiều ý em chút đi.
Chiều ý em chống ăn. Đừng mà chiều ai chiều. Nghe lão Trư trổ tài đây.
Số trời đã xui
một ca sĩ trứ danh, có giọng hát tuyệt vời.
Ngạn biết cho mấy lần dự thi tuyển giọng ca ở Kinh Thành, ta đều đoạt giải nhất hết á, lãnh phần thưởng 10 bao thực phẩm tổng hợp à.
Thì chàng tài quá hà.
Nói em phải khoe với nàng, mỗi lần gái đẹp mời ta đi dạo đều đem xe ba bánh tới rước ta, về nhà còn nấu cháo đậu xanh cho ta ăn lại sức á.
Hay quá.
Ừ.
Chàng ơi.
Dạ.
Chàng à, hai đứa ta sắp thành chồng vợ, tựa vào nhau dai lại kề dây. Sao ngồi bên chàng em nghe nó phảng phất đâu đây, có mùi thum thum như là mùi.
Đúng rồi, anh ra đâu có.
Chàng ơi, chàng hãy ở lại đây, em sẽ nuôi chàng cho mập, để trăm năm tình thắm duyên nồng.
Ôi nghe nàng quân qua lão từ đây khoan khoái trong lòng. Đó là bản tánh của ta hay đùa cợt cho vui ngày hôn lễ, được vui nhà vui cửa. Nàng ơi, nàng hãy xích lại gần ta chút nữa, đừng chê ta mình mấy hôn hẹn.
Xin lại nè, xin lại gần qua chút xíu nữa đi em ha.
Chàng ơi, giờ em xin mời chàng chung rượu giao bôi, rồi lát nữa hai ta sẽ nắm tay nhau vào phòng qua chút.
Ta cũng xin mời nàng dùng với ta trái đào tiên thơm ngát, nàng hãy ăn đi cho ta nhìn cái miệng xinh xinh.
Ủa, đào này ở đâu mà chàng có vậy chàng?
Ta hái nó trong rừng từ sáng hôm qua, mai xin tặng cho nàng làm món quà giải khát.
Ôi lời nói của chàng sao nghe em dịu quá, em đây xin cảm đội ơn chàng.
Ăn đi em, ăn đi.
Ờ.
À, trời ơi.
Gì vậy em?
Trời ơi sao kỳ vậy nè.
Hả?
Chàng ơi.
Hả?
Mi có biết ai ở trong bụng Mi đây không?
Ai?
Tề Thiên Đại Thánh.
Trời ơi. Dạ dạ. Dạ xin Đại Thánh tha mạng cho em. Dạ.
Tha. Tha.
Dạ. Tha. Dạ. Trời ơi, chết em rồi Đại Thánh ơi. Dạ.
À, ê, mau đưa thầy ta ra
dạ,
đây.
Dạ 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 được. Chúng bay đâu? Trời ơi, đưa Đường Tăng ra đây. Ây dạ. Trời ơi, chết em rồi.
Bắt chơi. Cổng thầy ra ngoài ngõ, đưa cho sa tăng săn sóc, Mi trở vào đây. Dạ đi liền.
Đại Thánh ơi, xin Đại Thánh tha tội cho em. Ôi da, ai da.
Tha sao được mà tha, Mi là lũ yêu tinh quỷ quái, dám bày trò hãm hại thầy ta, tội ác của các người khó thể thứ tha. Ta phải đốt phá hang động và giết sạch lũ yêu nhân nhện.
Đại Thánh ơi, xin Đại Thánh mở đức từ bi tha cho em khỏi chết, bởi em đã ràng tay xúc phạm kẻ tu hành. Dạ, tại em dại dột nghe theo lời thiên hạ đã loan truyền rằng em được làm vợ của Đường Tăng, thì em sẽ được hóa thành tiên nữ. Còn nếu ăn thịt của người
ơi, thánh sinh tha tội chết cho em. Ây da,
há miệng ra, há miệng ra chả mới nhảy ra được cho. Há đi. À, mày á, gặp cái thầy của ta vô trọng mà nát bao tử bà đó.
Bố bảy con yêu nhện nhện, chúng bay là bọn nữ quái bất lương, hãm hại người lương thiện.
Đại ca nghĩ coi, tụi nó bày đặt treo đèn xanh đèn đỏ, đồ mở nhạc giữa cân chắc xình chắc xình. Em làm sao không chết mê chết mệt được.
Thôi đi, thằng mặt heo, đó là tại mì có máu nồng cho nên mới xa vào tay nữ chúa nhện hợp.
Thôi giờ để em quơ bồ cào đập chết bảy đứa yêu này nha.
Ta mau rời khỏi nơi này, cất bước theo thầy và thiên trúc thịnh trinh.